Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 30 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên duy trì kiểm soát việc phòng dịch COVID-19.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021.
Đảng bộ phường Phú Xá quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới ngay từ đầu nhiệm kỳ là nội dung được đề cập trong chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã luân chuyển 108 lượt cán bộ, trong đó có 46 cán bộ được luân chuyển ngang giữa các phòng ban, đoàn thể thành phố, 39 cán bộ được luân chuyển xuống cơ sở giữ các chức vụ lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân phường xã, 10 cán bộ phường xã luân chuyển lên giữ các chức vụ trưởng phó các phòng ban, đoàn thể của thành phố, 7 cán bộ được luân chuyển ngang giữa các phường xã. Công tác luân chuyển cán bộ được thực hiện theo hướng luân chuyển cán bộ trong quy hoạch để rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời tăng cường cho một số phường xã có khó khăn về nguồn cán bộ. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố xây dựng kế hoạch luân chuyển đối với số cán bộ có chiều hướng phát triển, độ tuổi trẻ, thống nhất kế hoạch luân chuyển cán bộ theo quy hoạch của toàn thành phố. Phấn đấu thực hiện ít nhất 40% phường xã có cán bộ thành phố luân chuyển giữ các cương vị lãnh đạo. Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm đối với một chức danh, trừ chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Thành ủy xem xét quyết định. Đồng thời phấn đấu duy trì 40% số phường xã có cán bộ thành phố luân chuyển về làm lãnh đạo, quản lý. Dự kiến có từ 5 cán bộ ở phường xã luân chuyển lên các phòng ban, đơn vị thành phố. Có ít nhất từ 5 cán bộ luân chuyển từ phường xã này sang làm cán bộ chủ chốt của phường xã khác. 5 cán bộ luân chuyển ngang giữa các phòng ban, đơn vị, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thành phố.
Trong quý 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của thành phố và các phường xã tiến hành rà soát và công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ngay sau khi có quyết định công bố của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành. Các thủ tục hành chính đều được công khai đầy đủ trên cổng thông tin điện tử thành phố và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp. Tính đến giữa tháng 9 năm 2021, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố là 275 thủ tục hành chính. Số thủ tục hành chính thực hiện tại các phường xã là 112 thủ tục hành chính. Quý 3 năm 2021, trên địa bàn thành phố có tổng số trên 47.700 hồ sơ yêu cầu giải quyết về thủ tục hành chính. Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp nhận tổng số trên 3.100 hồ sơ. Trong đó 254 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang, trên 2.850 hồ sơ mới tiếp nhận. Số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là trên 2.900 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết là 207 hồ sơ và không có hồ sơ quá hạn. Ủy ban nhân dân các phường xã tiếp nhận tổng số trên 44.590 hồ sơ, trong đó 77 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua, trên 44.500 hồ sơ mới tiếp nhận. Số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là trên 44.500 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết là 65 hồ sơ.
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ ba của tháng 9 hàng năm nhằm tuyên truyền kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Hiện nay, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cả nước đang tập trung tối đa các nguồn lực vào công tác phòng chống để đẩy lùi dịch bệnh. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch năm nay phải đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế, tập trung tuyên truyền trực tuyến, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tốt việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải đáp ứng cấp độ 5 trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Giao Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền về chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên cổng thông tin điện tử thành phố. Giao cho Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, gìn giữ, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Đề nghị Ủy ban Nhân dân 32 phường xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm hàng hóa, hạn chế sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân hủy, dùng một lần để chứa, bao gói, sử dụng các sản phẩm, hàng hóa, tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
9 tháng qua, thành phố Thái Nguyên tập trung chỉ đạo các cấp, ngành và các đơn vị xã phường làm tốt công tác sản xuất nông lâm nghiệp, góp phần vào thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất cả năm trên địa bàn. Theo đó, sản lượng lương thực có hạt 9 tháng năm 2021 ước đạt 20.680 tấn, tăng 6,9% so với kế hoạch. Ước thực hiện cả năm đạt trên 40.000 tấn, tăng 6,1% so với kế hoạch. Sản lượng chè búp tươi đạt trên 16.600 tấn, tương đương 3.600 tấn chè búp khô, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2020. Tình hình chăn nuôi có nhiều chuyển biến tích cực. 9 tháng qua, đàn gia súc gia cầm trên địa bàn phát triển ổn định. Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố, các xã phường tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Hướng dẫn người dân chăn nuôi theo các biện pháp an toàn sinh học, duy trì công tác vệ sinh thú y tại các chợ và các địa điểm kinh doanh, buôn bán, giết mổ gia súc gia cầm, đặc biệt là các điểm giết mổ gia súc gia cầm tập trung. Ngoài sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, công tác trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng được thực hiện đúng kế hoạch. Hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ, thành phố Thái Nguyên trồng được 23,9 ha rừng tập trung sau khai thác. Khai thác gỗ keo trồng tập trung 298 mét khối. Công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng từng bước được quan tâm tổ chức thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, theo văn bản chỉ đạo mới nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định về biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, văn hóa, kinh tế xã hội có sự điều chỉnh. Theo đó, từ ngày 27 tháng 9, tất cả cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trường học trên địa bàn tỉnh trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Trừ dịch vụ ăn uống vỉa hè, xông hơi, massage, karaoke, các khu điểm du lịch sinh thái, dịch vụ spa, chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, chỉ phục vụ khách thường xuyên trong tỉnh.
Khảo sát tại một số địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy cơ bản các chủ cơ sở và khách hàng thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch COVID-19. Quán lẩu nướng BBQ Lazo trên đường Bắc Sơn luôn bố trí dung dịch sát khuẩn tay, dù lượng khách hàng khá đông nhưng tất cả đều được ghi lại tên, địa chỉ cùng số điện thoại liên hệ. Quán cà phê Trung Nguyên trên đường Bắc Cạn bỏ bớt một số bàn ghế uống nước trong phòng để đảm bảo giãn cách. Các cơ sở ăn uống phần lớn lắp thêm các vách ngăn bằng mica trên bàn nhằm hạn chế tiếp xúc giữa thực khách. Anh Nguyễn Tuấn Mạnh, chủ một cơ sở cắt tóc gần chùa Đồng Mỗ, phường Túc Duyên cho biết: "Tôi bố trí sẵn khẩu trang cho khách cắt tóc, nếu quên không mang, yêu cầu họ sát khuẩn tay và chỉ phục vụ người quen. Đó cũng là cách để tự bảo vệ mình." Chị Lan, một chủ cơ sở karaoke gần trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến thì chia sẻ: "Tôi thực hiện nghiêm quy định của tỉnh, dù quán đã phải đóng cửa từ khá lâu và thiệt hại không nhỏ. Thực tế nhu cầu của khách thời điểm này không nhiều. Một vài quán cố tình mở cửa đã bị lực lượng chức năng lập biên bản và xử phạt hành chính. Cố tình mở cửa hoạt động rồi bị phạt thì thật không đáng." Bên cạnh ý thức chấp hành của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, chính quyền các cấp cũng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện quy định phòng dịch. Ông Hà Quang Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết: "Là địa bàn trung tâm, phường Hoàng Văn Thụ có trên 145 cơ sở kinh doanh karaoke, bar, dịch vụ ăn uống. Đa số chấp hành tốt quy định phòng dịch. Một số vi phạm đã bị nhắc nhở và xử phạt để làm gương." Phường thành lập 2 tổ kiểm tra liên ngành. Các tổ dân phố cũng có tổ công tác tự quản về phòng chống dịch COVID-19 để thường xuyên tuyên truyền, nhất là chủ quán bar, karaoke, dịch vụ ăn uống, vỉa hè chưa được phép hoạt động. Ông Nguyễn Hồng Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập thì thông tin, đối với cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và ăn uống được phép hoạt động, phường duy trì kiểm tra thường xuyên việc chấp hành quy định 5K và các biện pháp phòng chống dịch, như bố trí người đo thân nhiệt, ghi thông tin liên hệ, hướng dẫn giám sát khách hàng rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế qua mã QR. Có thể thấy, dù tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đã được kiểm soát tốt, nhưng chính quyền các cấp và các cơ sở kinh doanh dịch vụ về cơ bản vẫn nêu cao ý thức, duy trì việc kiểm soát và chấp hành nghiêm các quy định. Tuy nhiên, qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy một số ít trường hợp nảy sinh tâm lý chủ quan như không đeo khẩu trang nơi công cộng, một số quán nước vỉa hè trở lại hoạt động. Những hành vi này cần được kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh để đảm bảo an toàn phòng dịch. Thưa quý vị và các bạn, cũng như các địa phương khác trong cả nước, thời gian qua, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của Thái Nguyên chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch COVID-19. Song với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, tỉnh không chỉ kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn mà còn trở thành điểm sáng về tăng trưởng trong 25 tỉnh, thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, trung du miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh.
Trong cuộc làm việc mới đây với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ông Odo Jiun, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ketvina, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại tỉnh Thái Nguyên cho biết, do tỉnh kiểm soát tốt dịch COVID-19 nên các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội trên địa bàn vẫn duy trì hoạt động sản xuất ổn định. Nhiều đơn vị tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng lớn, đặc biệt là trong những tháng cuối năm. Từ thực tế cho thấy, đây chính là một tín hiệu đáng mừng trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh hiện nay. Còn theo báo cáo của các sở ngành chức năng, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng những tháng gần đây, trong quý 4 này, nhiều dự án trên địa bàn sẽ tiếp tục được hoàn thiện, đi vào hoạt động, góp phần gia tăng giá trị vào nhiều chỉ tiêu tăng trưởng của tỉnh. Một số nhà đầu tư cũng đang xúc tiến để mở rộng quy mô sản xuất trên địa bàn. Điển hình là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sunny Opotech Việt Nam thuộc Tập đoàn Sunny Trung Quốc. Mới đây, tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo công ty này cho biết, tiếp sau dự án được triển khai tại tỉnh với tổng mức đầu tư hiện tại trên 70 triệu đô la Mỹ, công ty quyết định sẽ đầu tư dự án thứ hai tại Thái Nguyên với số vốn 260 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 6.000 tỷ đồng, và chiến lược trong 3 năm tiếp theo sẽ nâng mức đầu tư lên 350 triệu đô la Mỹ. Sở dĩ công ty quyết định tăng vốn đầu tư tại Thái Nguyên là do đánh giá cao sự hỗ trợ, đồng hành của cấp ủy, chính quyền tỉnh đối với nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Cùng với đó là lợi thế về vị trí địa lý và hệ sinh thái doanh nghiệp tốt để có thể phát triển. Theo thông tin tại hội nghị trực tuyến vừa được tổ chức với 25 tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, trung du miền núi phía Bắc về vấn đề xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2022, thì trong 8 tháng đầu năm nay, Thái Nguyên được đánh giá là tỉnh dẫn đầu về hai chỉ tiêu tăng trưởng, gồm thu ngân sách nhà nước đạt 10.169 tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu đạt 18,66 tỷ đô la Mỹ, duy trì ở top 4 địa phương có giá trị xuất khẩu cao nhất cả nước. Ngoài ra có hai chỉ tiêu quan trọng khác, Thái Nguyên đứng ở vị trí thứ hai, đó là số doanh nghiệp thành lập mới với 585 doanh nghiệp và thu hút vốn đầu tư nước ngoài với 10 dự án với tổng số vốn đăng ký 112 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, một số kết quả nổi bật khác cũng thể hiện sự nỗ lực rất lớn của tỉnh trong việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của Trung ương giao, đó là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và lập quy hoạch tỉnh. Trong khi tính đến cuối tháng 8, tỷ lệ giải ngân chung của hai vùng mới đạt gần 42%, còn cả nước là gần 43%, thì Thái Nguyên đã đạt 57% vốn kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Còn về lập quy hoạch tỉnh, trong số 6 bước cần phải thực hiện, Thái Nguyên đã hoàn thiện bước 3 và đang thực hiện bước 4. Dự kiến tỉnh sẽ hoàn thành dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh trong tháng 10 năm 2021 để gửi xin ý kiến các bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố giáp danh và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh trình Hội đồng Thẩm định Quy hoạch xem xét thẩm định trong tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua vẫn gặp phải không ít khó khăn. Điều này phần nào được thể hiện qua số doanh nghiệp đóng mã số thuế và ngừng hoạt động trong 9 tháng qua lên tới 1.026 doanh nghiệp, cao hơn số doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại là 9,1%. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tính chung 9 tháng giảm gần 9% so với cùng kỳ. Ngoài ra, theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp trong quý 3, đối với lĩnh vực xây dựng và công nghiệp chế biến, chế tạo, thì vẫn có tới hơn 28% doanh nghiệp ngành xây dựng và 17,46% doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn hơn quý 2 và 1/3 số doanh nghiệp xây dựng dự báo tình hình sản xuất kinh doanh vẫn gặp khó khăn trong quý 4. Cùng với đó là số thu ngân sách từ đất vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn thu và nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội vẫn phụ thuộc nhiều vào một số doanh nghiệp FDI lớn. Có thể nói, những kết quả đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh qua 9 tháng của năm nay là khá toàn diện. Tuy nhiên, theo dự báo của các cơ quan chức năng, thì không dễ để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng cả năm của tỉnh. Trong khi đó, tại nhiều cuộc họp gần đây, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 rất quan trọng, sẽ tạo đà để tỉnh hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ, mà một trong những yếu tố quan trọng, thậm chí mang tính quyết định, đó chính là phải kiểm soát tốt dịch COVID-19. Do đó, rất cần sự đoàn kết, nỗ lực và phối hợp hiệu quả của tất cả các sở ngành địa phương cùng toàn thể người dân, trong đó vai trò của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục được đề cao trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ phường Phú Xá hiện có hơn 700 đảng viên sinh hoạt tại 20 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường đã kết nạp được 37 đảng viên mới, vượt 5,7% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trên cơ sở kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025 này, Đảng bộ tiếp tục phấn đấu trở thành một trong những đảng bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ thành phố. Và ngay năm đầu tiên thực hiện nghị quyết, toàn đảng bộ đã có nhiều giải pháp tích cực để thực hiện mục tiêu về công tác phát triển đảng viên, ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Bám sát nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ thành phố về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên năm 2021, trong đó giao chỉ tiêu mỗi đảng bộ phường, xã kết nạp 2,5% số đảng viên mới trở lên so với tổng số đảng viên của đảng bộ đầu năm. Mỗi đảng bộ chi bộ cơ sở có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa là đảng viên, phấn đấu kết nạp ít nhất một đảng viên mới trở lên. Căn cứ kế hoạch chỉ tiêu thành phố giao, Đảng bộ phường Phú Xá đã xây dựng nhiều giải pháp cụ thể dựa trên đặc thù của đảng bộ để ra soát, phát hiện và xây dựng nguồn. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy phường xây dựng nghị quyết đề ra mục tiêu kết nạp đảng viên mới trong năm, từ đó quán triệt phổ biến cho các đồng chí cấp ủy viên phụ trách chi bộ, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các chi bộ nắm vững. Đảng bộ cũng giao chỉ tiêu cụ thể về số đối tượng quần chúng đi học lớp đối tượng đảng, số đảng viên phải kết nạp trong năm cho mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các chi bộ. Việc phát triển đảng viên mới còn được đưa vào chỉ tiêu thi đua hàng năm để đánh giá xếp loại chi bộ, chi đoàn và các đoàn thể. Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Xá cho biết thêm.
Để tạo nguồn phát triển đảng thì chúng tôi cũng chỉ đạo các cái chi bộ cơ sở là trực thuộc ấy là ra soát cái nguồn để bồi dưỡng phát triển đảng và cũng tiếp tục là chỉ đạo ra soát là các cái quần chúng ưu tú, kể cả chỉ đạo đoàn thanh niên phường để tổ chức ra soát cho các cái quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng vào dịp 26/3, và các cái chi bộ thì chúng tôi cũng sẽ phân kỳ ra để cho các cái quần chúng ưu tú ở các chi bộ giới thiệu lên đi học cả tỉnh đảng để tiếp tục tạo nguồn phát triển đảng cho đảng bộ trong những năm tiếp theo.
Từ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, nhiều chi đảng bộ đặc thù như các doanh nghiệp, trường học, trạm y tế và nơi có ít đảng viên cũng chú trọng tìm hướng đi phù hợp để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên, đồng thời chú trọng bồi dưỡng, quy hoạch để tạo nguồn cán bộ kế cận. Theo cô giáo Nguyễn Thị Huyền, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Xá cho biết, chi bộ hiện có 24 đảng viên trên tổng số 42 cán bộ viên chức. hàng năm chi bộ đều xây dựng chỉ tiêu chọn cử 4 đến 5 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và giới thiệu kết nạp Đảng từ 1 đến 2 người đủ điều kiện. Nói thêm về công tác hướng dẫn bồi dưỡng quần chúng ưu tú, đảng viên mới kết nạp cũng như đánh giá về chất lượng đội ngũ đảng viên mới, đồng chí Nguyễn Thị Huyền cho biết.
Đối với chi bộ trường tiểu học Phú Gia chúng tôi thì trực thuộc Đảng bộ phường, thì bản thân tôi là bí thư chi bộ thì tôi luôn coi trọng việc đào tạo và bồi dưỡng những đảng viên mới để cho chi bộ phát triển. Và trong những năm qua thì với công việc này thì chúng tôi đã phải xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm và đưa vào nghị quyết thực hiện của chi bộ trong từng tháng cũng như là trong cả năm để thực hiện. Và cứ với mỗi một năm thì chúng tôi đều đưa ra các cái chỉ tiêu cụ thể về số lượng các cái đoàn viên ưu tú để chúng tôi có cái lộ trình bồi dưỡng cả về chuyên môn nghiệp vụ cho đến phát triển các cái công tác khác để phục vụ cho trở thành những đoàn viên ưu tú để chúng tôi có thể đưa vào là đối tượng để tham gia học các lớp cảm tình đảng. Với tất cả các bạn mà được kết nạp thì các bạn đã có một cái tinh thần khác hẳn khi mà các bạn là quần chúng. Các bạn đã tích cực hơn rất nhiều, năng động, sáng tạo trong công việc và làm việc thì đúng như tinh thần của một đảng viên là không ngại khó, ngại khổ và có thể làm bất cứ nhiệm vụ nào mà tổ chức giao cho.
Năm 2021 này, Đảng bộ phường Phú Xá được Thành ủy Thái Nguyên giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cao nhất trong khối các chi đảng bộ khối xã phường là 18 đảng viên. Nhờ tích cực triển khai các giải pháp phù hợp và sự vào cuộc tích cực của các đơn vị, tổ chức đoàn thể, nên việc rà soát nguồn được thực hiện thường xuyên. Hiện nay việc tạo nguồn còn được hướng tới các chủ doanh nghiệp, sinh viên đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, dân quân tự vệ, v.v. Vì vậy, qua rà soát, tuyên truyền vận động, bồi dưỡng, tạo nguồn, đến nay toàn đảng bộ phường đã tạo nguồn được 23 quần chúng ưu tú. Trong đó 7 quần chúng được kết nạp đảng, còn lại đang hoàn thiện hồ sơ chờ kết nạp trong năm nay. Như vậy có thể thấy, việc chủ động tích cực trong công tác phát triển đảng viên, Phú Xá đã và đang trở thành một trong những đảng bộ tiêu biểu của thành phố trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên về công tác xây dựng và phát triển đảng.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 30 tháng 9, ngày 1 tháng 10 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xây Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xây Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xây Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xây Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xây Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xây Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xây Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.